Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. 365 Days of Art, A Creative Exercise for Every Day of the Year của Lona Scobie là một cuốn sổ sáng tạo mang tính thực hành, thuộc nhóm sách nghệ thuật và hướng dẫn vẽ dành cho người mới lẫn người đã có kinh nghiệm. Cuốn sách không đi theo kiểu dạy vẽ, theo giáo trình cứng, mà đưa ra một hoạt động cho mỗi ngày trong năm để người đọc tự khám phá drawing, tô màu, cắt dán viết, luyện nét, quan sát và thử nhiều chất liệu khác nhau. Điểm nổi bật của sách là tính dễ tiếp cận, không đòi hỏi dụng cụ chuyên biệt và cho phép người đọc thực hiện theo bất kỳ thứ tự nào. Thay vì đặt nặng kết quả hoàn hảo, tác phẩm này khuyến khích thói quen sáng tạo đều đặn, giúp người đọc tạo dựng sự tự tin, thư giãn và kết nối với cảm xúc của mình thông qua nghệ thuật hàng ngày. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mỗi ngày một bài tập nghệ thuật để biến sáng tạo thành thói quen đều đặn. Cấu trúc cốt lõi của cuốn sách là một hoạt động cho từng ngày trong năm. Và đây chính là điểm khiến nó khác với những sách dạy nghệ thuật thông thường. Thay vì yêu cầu người đọc phải hoàn thành một lộ trình dài hoặc học theo chương mục phức tạp, sách chia trải nghiệm sáng tạo thành các bước nhỏ, dễ bắt đầu. Cách tổ chức này rất phù hợp với nhịp sống bận rộn, vì mỗi bài chỉ cần một khoảng thời gian ngắn nhưng vẫn tạo được cảm giác đã hoàn thành một việc có ý nghĩa. Về mặt thói quen, cách tiếp cận này giúp giảm áp lực phải làm thật đẹp ngay từ đầu, đồng thời tạo đà cho việc thực hành lặp lại, điều vốn rất quan trọng trong việc phát triển kỹ năng nghệ thuật. Người đọc có thể quay lại bất kỳ trang nào, chọn bài phù hợp tâm trạng rồi tiếp tục mà không thấy bị ràng buộc bởi trình tự. Nhờ đó, nghệ thuật trong sách không còn là mục tiêu xa vời mà trở thành một phần tự nhiên của sinh hoạt hàng ngày. Thứ hai, các bài tập đa dạng từ nét vẽ đơn giản đến calligraphy, quan sát và tô màu. Cuốn sách không chỉ xoay quanh việc vẽ tranh theo một kiểu duy nhất mà mở rộng sang nhiều hình thức biểu đạt khác nhau. Người đọc có thể gặp các bài tập rất đơn giản như vẽ hình, vẽ đường nét hoặc thử những hoạt động có tính tập trung hơn như tô màu, vẽ bằng màu cơ bản, calligraphy, quan sát đồ vật trước mắt hay sáng tác theo gợi ý. Chính sự đa dạng này làm cho sách hữu ích với nhiều mức độ kỹ năng khác nhau, vì người mới có thể bắt đầu từ những thao tác cơ bản, còn người đã quen sáng tạo vẫn có thử thách để tiếp tục phát triển. Về mặt học tập, sự thay đổi liên tục giữa các loại hoạt động giúp người đọc luyện nhiều năng lực cùng lúc như kiểm soát tay, nhận thức hình khối, cảm quan màu sắc và khả năng quan sát chi tiết. Điều quan trọng là sách không biến các bài tập thành bài kiểm tra. Nó xem mỗi trang như một cơ hội thử nghiệm, nên người đọc có thể khám phá phong cách của mình mà không phải cố gắng tạo ra một tác phẩm hoàn chỉnh theo chuẩn mực bên ngoài. Thứ ba, phong cách thiết kế tươi sáng, hỗ trợ cảm hứng và giảm cảm giác e dè khi bắt đầu. Một điểm đáng chú ý của sách là phần trình bày trực quan rất sống động, với minh họa màu nước, chữ viết tay nổi bật và bố cục mang tính khích lệ. Trong sách sáng tạo, thiết kế không chỉ để đẹp mắt mà còn có vai trò tâm lý rất rõ. Khi trang sách có màu sắc tươi, câu chữ thân thiện và gợi ý rõ ràng, người đọc thường ít cảm thấy mình đang bước vào một bài học khô cứng. Điều này đặc biệt quan trọng với những ai từng nghĩ rằng mình không có năng khiếu vẽ hoặc thường ngại bắt đầu. Tính thẩm mỹ của cuốn sách tạo ra cảm giác an toàn, như một không gian cá nhân để thử và sai mà không bị phán xét. Ngoài ra, sự kết hợp giữa nội dung hướng dẫn và hình ảnh minh họa giúp người đọc nhanh chóng hình dung cách tiếp cận một bài tập thay vì phải đọc nhiều lý thuyết. Nói cách khác, thiết kế ở đây hỗ trợ trực tiếp cho mục tiêu cốt lõi của sách là khơi dậy sự tự tin và đưa người đọc vào trạng thái sáng tạo một cách nhẹ nhàng. Thứ tư, tập trung vào well-being, tự chăm sóc và ghi nhận cảm xúc qua nghệ thuật. Không gian của cuốn sách không chỉ dành cho kỹ thuật vẽ, mà còn gắn chặt với ý niệm tự chăm sóc và cân bằng tinh thần. Nhiều bài tập trong sách khuyến khích người đọc dừng lại để ghi chú suy nghĩ, phản ánh cảm xúc, hoặc làm những việc mang tính nuôi dưỡng bản thân như tạo thiệp, viết điều biết ơn, hay lưu lại mạch suy tư trong ngày. Điều này cho thấy sách đang dùng nghệ thuật như một công cụ thực hành đời sống, chứ không chỉ là hoạt động giải trí. Giá trị ở đây nằm ở việc người đọc có thể chuyển trạng thái từ căng thẳng sang tập trung, từ rối loạn sang quan sát, thông qua một hành động sáng tạo cụ thể. Vì các bài không quá nặng về thành phẩm, người đọc dễ xem chúng như một cách tự điều chỉnh cảm xúc. Mô hình này cũng khiến cuốn sách phù hợp với người đang tìm một thói quen nhẹ nhàng để cải thiện tinh thần, vì nó biến thời gian ngắn mỗi ngày thành khoảng lặng, có chủ đích. Đây là một ứng dụng thực tế khá rõ ràng của art journaling trong đời sống hiện đại. Cuối cùng, một cuốn sách linh hoạt, cho phép làm theo bất kỳ thứ tự nào và không cần dụng cụ cầu kỳ. Tính linh hoạt là một trong những ưu điểm lớn nhất của sách. Người đọc không bị buộc phải đi từ ngày 1 đến ngày 365 mà có thể mở ngẫu nhiên và chọn bài phù hợp với thời gian, tâm trạng hoặc mức năng lượng hiện tại. Cách tổ chức này làm cho sách có tuổi thọ sử dụng dài hơn, vì nó có thể được quay lại nhiều lần trong năm mà không mất đi tính mới. Một lợi thế khác là các hoạt động thường không yêu cầu thiết bị đặc biệt, nên sách phù hợp với người muốn bắt đầu ngay mà không cần đầu tư thêm quá nhiều. Từ góc độ thực hành, điều này làm giảm một rào cản phổ biến của người mới, đó là cảm giác phải chuẩn bị đúng đủ mọi thứ trước khi sáng tạo. Sách vì thế đóng vai trò như một lời mời mở, thay vì một bộ quy tắc chặt chẽ. Nó đặc biệt hữu ích cho những ai muốn duy trì một nhật ký nghệ thuật cá nhân hoặc muốn có một nguồn gợi ý ổn định mà vẫn đủ tự do để tự điều chỉnh theo nhịp sống riêng. Kết luận, 365 Days of Art phù hợp nhất với người mới học vẽ, người thích journaling sáng tạo hoặc bất kỳ ai đang tìm một cách nhẹ nhàng để đưa nghệ thuật vào đời sống hàng ngày. Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho những người dễ nản khi gặp bài tập quá kỹ thuật vì nó chia sáng tạo thành những nhiệm vụ nhỏ, dễ tiếp cận và không gây áp lực. Người đọc có thể nhận được nhiều lợi ích cùng lúc từ luyện quan sát, thử nhiều chất liệu, cải thiện sự tự tin cho đến tạo một khoảng dừng tinh thần trong ngày. So với nhiều sách hướng dẫn nghệ thuật khác, cuốn này không đặt trọng tâm vào việc hoàn thiện kỹ năng theo lối học thuật, mà nhấn mạnh trải nghiệm thực hành, tính linh hoạt và cảm giác vui khi được thử nghiệm. Chính sự cân bằng giữa hướng dẫn tự do và chăm sóc tinh thần đã làm cho sách nổi bật trong nhóm sách sáng tạo hàng ngày. Nó không chỉ dạy cách làm ra một hình vẽ, mà còn gợi ý một cách sống chậm hơn, quan sát nhiều hơn và duy trì cảm hứng đều đặn hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Lorna Scobie, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!